là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương chiều nay có những tin chính sau.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thảo luận về huy động quản lý nguồn lực chống dịch COVID-19 tại kỳ họp thứ 5.
Toàn tỉnh hiện có trên 92.000 hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt.
Nông dân huyện Trạm Tấu phát triển mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn vay ngân hàng.
Các hộ chăn nuôi phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi.
Toàn tỉnh vẫn còn 1.700 điểm nguy cơ mất an toàn lưới điện.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ thành phố đã thống nhất thực hiện 27 chỉ tiêu chủ yếu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ với 3 khâu đột phá chiến lược, gồm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nhân lực quản trị doanh nghiệp, lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu của công nghệ số, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa thông tin, viễn thông. Đến nay, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã thực hiện 7 chỉ tiêu đạt và vượt, 16 chỉ tiêu đạt trên 50% nghị quyết, 4 chỉ tiêu đang tiếp tục phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ. Hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng còn những hạn chế cần được khắc phục, như việc cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị của Đảng ở một số chi đảng bộ cơ sở còn chung chung, chưa sát với thực tế, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa có nhiều đổi mới, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế tuy có sự tăng trưởng nhưng còn đạt thấp, chưa có nhiều đột phá trong thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách. Một số đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đạt được trong nửa đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 20. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng địa phương vẫn đạt được những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Yên Bái cần phải tăng cường tìm ra giải pháp hướng đi mới để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố ở nửa đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương, có giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để phát huy sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế xã hội, có chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên làm cơ sở xây dựng chi bộ đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, giai đoạn 2020-2023.
Ngày 29 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tham gia phát biểu thảo luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đề nghị giữ nguyên mô hình trung tâm y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế như hiện nay. Theo Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng đã đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn tồn tại vướng mắc, phân tích kỹ các nguyên nhân, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch, cũng như việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trong thời gian qua. Tuy nhiên, tại khoản 9 điều 2 của dự thảo nghị quyết có quy định, thực hiện việc giao Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý trung tâm y tế huyện, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm quản lý chuyên môn của ngành y tế. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi nội dung này trong dự thảo nghị quyết theo hướng giữ nguyên mô hình trung tâm y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế như hiện nay, không giao Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý trung tâm y tế huyện như trong dự thảo nghị quyết. Trường hợp cần thống nhất mô hình tổ chức trong cả nước, đề nghị quy định trong nghị quyết theo hướng Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo sắp xếp tổ chức thống nhất mô hình ngành y tế tại địa phương trong phạm vi cả nước để đảm bảo phù hợp về thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.
Sau gần 10 năm triển khai chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay đã có gần 92.580 hộ dân ở khu vực nông thôn được vay vốn để sửa chữa và làm mới các công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, trên 74.600 công trình nước sạch và 74.905 công trình vệ sinh với dư nợ đến nay là 559 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12,6% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách. Để chương trình phát huy được hiệu quả, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã luôn ưu tiên cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn, đồng thời giải ngân vốn kịp thời để người dân triển khai các công trình hiệu quả, qua đó giúp các hộ gia đình ở vùng nông thôn có nguồn nước sạch để sử dụng và xây dựng công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe, chỉ số hạnh phúc và đời sống của hộ nông dân, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu đã tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tạo điều kiện cho 1.309 hộ vay vốn thông qua 34 tổ tiết kiệm vay vốn với số tiền trên 65 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nông dân đã đầu tư phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Trung bình mỗi năm huyện giảm từ 7 đến 8% hộ nghèo, tương đương với gần 500 hộ thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu còn phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trồng thử nghiệm nhiều loại cây trồng vật nuôi bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng bí xanh thơm tại xã Hát Điều, trồng 5 hectare sâm Hoàng Xin Cô tại xã Sa Hồ, trồng cây khôi nhung tại xã Hát Điều và Sa Hồ, trồng bắp cải tím Nhật Bản tại thôn 2 xã Hát Điều, nuôi lợn thương phẩm, lợn đen địa phương tại xã Làng Nhì, Phình Hồ và Trạm Tấu. Đến nay, Hội Nông dân các xã thành lập được 8 tổ hợp tác với các hộ chăn nuôi trâu bò từ 10 con trở lên và 50 con lợn thịt trở lên, nuôi dê từ 30 con trở lên và chăn nuôi gà bản địa từ 300 con trở lên. Nhờ triển khai các chương trình hỗ trợ hiệu quả đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Trần Yên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp với mục tiêu hết năm 2025. Phấn đấu trồng hơn 100 hectare rừng tập trung và 3,1 triệu cây xanh phân tán công cộng và nông thôn. Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện Trần Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn, các ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường tuyên truyền cán bộ, công nhân viên và nhân dân tích cực trồng cây xanh, trồng rừng bằng nhiều hình thức như ra quân trồng cây đầu xuân, ngày cuối tuần cùng dân, huy động ra quân trồng cây xanh quanh khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa, đoạn đường trung tâm, các khu vực trường học, trạm xá, sân vận động. Đồng thời phân công chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, thôn bản chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng phát triển tốt. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, huyện Trần Yên đã trồng được trên 1.940 cây phân tán khu vực nông thôn và trên 10.800 cây phân tán khu vực công cộng.
Năm 2022-2023, huyện Văn Chấn đã mở 3 lớp xóa mù chữ cho trên 100 học viên ở nhiều lứa tuổi. Qua đó đã hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đến nay đã có 95,5% người trong độ tuổi từ 15 đến 60 trên địa bàn huyện đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 và 89,7% ở mức độ 2. 24 xã thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, trong đó có 22 xã thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Để công tác xóa mù chữ đạt hiệu quả, huyện Văn Chấn xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong việc vận động người mù chữ ra lớp học.
Thưa quý vị, với nhiều tiện ích như không cần trao đổi tiền mặt trực tiếp, an toàn, chính xác, thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng công nghệ số đã dần trở thành thói quen khi mua bán, chi trả của nhiều người dân Yên Bái, qua đó góp phần cùng tỉnh Yên Bái từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số.
không mang theo tiền mặt nhưng chỉ bấm vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh. Anh Phan Trung Hiếu ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thanh toán xong tiền mua hàng ở chợ. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được anh Hiếu sử dụng từ nhiều năm nay trong việc thanh toán các khoản chi phí cố định hàng tháng như tiền điện, tiền nước, hóa đơn điện thoại và hiện nay là thêm việc mua bán hàng ngày. Anh Phan Trung Hiếu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Tôi vẫn đi mua hàng thì vẫn sử dụng chuyển khoản vì nó nhanh với tiện. Nếu mà đi chợ thì thường chuyển khoản vì là các cô thì cũng mình hay có tiền to nên mình hay chuyển khoản để các cô có tiền không phải thối lại tiền lẻ.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên các ứng dụng công nghệ số thay vì sử dụng tiền mặt đã dần trở thành thói quen của nhiều người dân Yên Bái. Do vậy, để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã chủ động mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR của nhiều ngân hàng khác nhau để tiện giao dịch và giảm thời gian thao tác. Theo nhiều chủ cơ sở kinh doanh cho biết, hiện nay tỷ lệ người dân mua hàng trả tiền qua các ứng dụng ngày càng tăng lên. Điều này không chỉ tiện lợi cho người mua mà còn giúp các chủ cơ sở không phải cầm quá nhiều tiền mặt mà lại dễ dàng kiểm đếm tiền hàng. Bà Trần Phương Bảy, tiểu thương chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Giờ người ta chuyển khoản rất nhiều. Chủ yếu bây giờ người ta dùng tiền đấy nó tiện, ít người ta cũng chuyển. Giờ người ta xu hướng người ta chuyển tiền nó tiện lợi. Nên là người ta 10.000 cũng chuyển.
Từ đầu năm 2023 đến nay, giao dịch sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái có sự tăng trưởng mạnh với tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt gần 54%, trong đó số lượt giao dịch qua điện thoại di động đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng trên 675.000 lượt, với giá trị giao dịch tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2022, tổng số giao dịch thanh toán qua Internet, post QR code cũng tăng mạnh, lần lượt là tăng gần 26% và gần 24%. Bên cạnh đó, các thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội đạt trên 120.600 lượt, tăng 32,18% so với cùng kỳ, với giá giao dịch đạt khoảng 650 tỷ đồng. Thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều lợi ích như chuyển tiền nhanh chóng, chính xác, dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân. Đặc biệt với các chính sách khuyến khích người dân sử dụng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, người dùng còn có thể nhận được nhiều ưu đãi như mua hàng trả góp 0%, vay chi tiêu chậm trả lãi, được hưởng khuyến mại, giảm giá từ người bán, ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ. Chị Hoàng Như Quỳnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mình cũng thường xuyên sử dụng chuyển khoản, chứ bây giờ cũng không cầm ví nữa. Nó tiện hơn. Thì đỡ phải cầm theo ví với cả là đi ra đường đỡ sợ mất tiền hơn ấy. Chỉ phải cầm một cái điện thoại đi thôi là ra đường là muốn mua gì cũng được ấy. Và kể cả đi chợ mua rau hoặc là mua quần áo.
Hiện nay Yên Bái đang là một trong những tỉnh đi đầu trong khu vực miền núi phía Bắc về cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lắp đặt hệ thống ATM, đặt các máy POS tại các điểm kinh doanh, trung tâm mua sắm, đồng thời duy trì tốt nghiệp vụ thanh toán, bảo vệ hệ thống thanh toán điện tử an toàn, thông suốt, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng thanh toán, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu tháng 5, nắng nóng gay gắt diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, có thể ảnh hưởng đến sản xuất. Để đảm bảo chăn nuôi hiệu quả, người dân tỉnh Yên Bái đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống nóng cho đàn vật nuôi, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thường xuyên duy trì mô hình nuôi 2 trâu nái và 10 trâu thịt, nên ngay từ những ngày đầu tháng 5 khi nắng nóng liên tiếp diễn ra, gia đình ông Đào Đức Hán ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã tích cực chống nóng, bảo vệ sức khỏe cho đàn trâu đang trong kỳ sinh sản. Theo đó, thay vì nuôi nhốt, ông Hán thường thả trâu ở những nơi râm mát ngay từ sáng sớm và bổ sung nước cho đàn trâu. Nhờ đó trâu của gia đình phát triển tốt, mới đây ông đã xuất bán được một lứa và đang chuẩn bị chuồng trại để 2 trâu nái sinh sản. Ông Đào Đức Hán, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
để trâu phát triển nó khỏe mạnh thì là mình cho nó ăn tốt. Đấy, chỗ nghỉ ngơi của nó là phải có chuồng trại tử tế. Mùa hè thì là mình cho đi ăn sớm. Đấy, nắng thì cho về buộc ở bóng mát. Nhưng là mấy năm trước ấy thì nuôi trâu cũng được, nhưng mà 2-3 năm nay là trâu nó hơi rẻ. Nói chung là nó cũng đảm bảo được cuộc sống.
Xác định nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của đàn gà, nên gia đình anh Ngô Duy Khánh cũng ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã lắp đặt thêm hệ thống quạt thông gió trong khu vực chăn nuôi và giảm mật độ nuôi nhốt để tạo sự thông thoáng cho gà phát triển. Bên cạnh đó, anh Khánh còn chủ động giải men vi sinh trong chuồng để giảm ô nhiễm từ chất thải của gà và đảm bảo nguồn nước uống tự ăn cho vật nuôi. Anh Ngô Duy Khánh, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em mùa hè là bị hen, là bọn em là đánh thuốc. Mấy bị gà bị đi ngoài là bọn em là sẽ đánh thuốc và sẽ cho uống thuốc tầm khoảng 5 đến 10 ngày. Lâu hơn nữa là tầm khoảng nửa tháng, tại vì là gà nó đã bị hen là nó sẽ bị khò khè. Hơn nữa là mùa nóng này bọn em sẽ bật quạt để làm giảm nóng cho cơ thể của gà.
Hiện nay, tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái đạt gần 753.000 con và đàn gia cầm là trên 6,8 triệu con. Trong những tháng hè, nền nhiệt luôn ở mức cao, vì vậy việc giải nhiệt, giảm nóng giúp vật nuôi không bị kiệt sức, suy giảm sức đề kháng. Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, để chống nóng cho vật nuôi cần sử dụng vật liệu che nắng cách nhiệt phù hợp nhằm giảm tác động của nắng nóng lên vật nuôi và cần che chắn nắng. Đồng thời lắp đặt hệ thống làm mát mái chuồng và bên trong chuồng nuôi, người chăn nuôi cũng cần giảm mật độ vật nuôi trong mùa nắng nóng, thu gom phân và chất thải hàng ngày, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và tắm cho vật nuôi, tăng cường thức ăn xanh trong khẩu phần và bổ sung các loại vitamin, chất điện giải. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái nói:
để đảm bảo cái phòng chống nắng nóng thì Chi cục Chăn nuôi Thú y có một số cái khuyến cáo với người chăn nuôi, thứ nhất là quản lý đàn vật nuôi của mình, chăm sóc nuôi dưỡng. Thứ ba nữa là về cái về giải pháp về phòng chống nắng nóng, là một là ví dụ như là về chăm sóc nuôi dưỡng thì ví dụ đối với đàn châu bò thì không chăn thả vào giờ cao điểm, thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ ngày là cái giờ thời điểm mà nhiệt độ nó cao nhất trong ngày nên không chăn thả. Thứ hai là chăm sóc nuôi dưỡng thì lưu ý về cái dinh dưỡng và cái nước uống, thì đối với những trang trại quy mô lớn thì, và người chăn nuôi quy mô tập trung thì phải lưu ý là chuẩn bị về cái nguồn điện và nước uống để đảm bảo cho cái sản xuất chăn nuôi được hiệu quả và bền vững. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh thì là phải thực hiện tốt cái công tác giám sát dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định. Thứ ba nữa là về cái giải pháp nữa là tăng cường cái việc kiểm soát việc vận chuyển như là giết mổ gia súc gia cầm, đặc biệt là trong tình hình hiện nay thì là một số cái bệnh truyền nhiễm gần như bệnh cúm gia cầm và bệnh dịch tả châu Phi, thì một số cái bệnh trước đây tình trạng là buôn lậu gia cầm cháy chồng qua biên giới thì là tỉnh cũng đã có chỉ đạo là tăng cường các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để kiểm tra giám sát, đảm bảo là không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay, nguy cơ châu bò bị thiếu thức ăn khô xanh là khá cao, vật nuôi cũng bị nắng nóng làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sức đề kháng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập gây bệnh. Vì vậy, việc người chăn nuôi Yên Bái chủ động giữ trữ thức ăn chăn nuôi, thực hiện các biện pháp giải nhiệt, chống nóng, bồi bổ sức khỏe cho vật nuôi sẽ góp phần đảm bảo đầu đàn và chất lượng đàn.
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang còn tồn tại khoảng 1.728 điểm có nguy cơ mất an toàn lưới điện, trong đó các vi phạm hoặc nguy cơ gây mất an toàn lưới điện tập trung chủ yếu về tình trạng cây cối mọc liền kề hành lang lưới điện không giải tỏa được, tập trung ở các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Riêng năm 2022, hệ thống lưới điện do Điện lực Yên Bái quản lý đã xảy ra 54 vụ sự cố do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, làm mất điện cho 219.000 khách hàng, đã xảy ra 16 vụ người dân chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Hiện nay các vi phạm hành lang an toàn lưới điện chưa xử phạt hành chính, chưa cưỡng chế vi phạm nên tính răn đe chưa cao. Do đó, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, Điện lực Yên Bái tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu về khoảng cách, không đốt nương rẫy, không quăng ném các vật thể vào đường dây và thả diều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5, các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Đức, Pháp và Liên minh châu EU đã chúc mừng Tổng thống Erdogan tái đắc cử sau khi Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ông Erdogan đã giành chiến thắng với 52,14% số phiếu ủng hộ tại vòng 2 cuộc bầu cử, trong khi đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu chỉ giành được 47,68% số phiếu. Trong tuyên bố trên trang thông tin của Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh chiến thắng của ông Erdogan trong cuộc bầu cử lần này là kết quả đúng đắn cho những cống hiến của ông với tư cách người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã chúc mừng ông Erdogan đắc cử Tổng thống, đồng thời bày tỏ mong đợi tiếp tục phối hợp với ông Erdogan với tư cách những đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đã bày tỏ mong đợi việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi kết quả của bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được công bố, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chúc mừng thắng lợi của ông Erdogan.
Truyền thông Nhật Bản ngày 28 tháng 5 đưa tin Triều Tiên đã thông báo cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Lực lượng bờ biển Nhật Bản đã xác định 3 vị trí mà tên lửa hoặc rocket có thể rơi, bao gồm 2 khu vực ở biển Hoàng Hải và phía đông Philippines. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Bình Nhưỡng đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch thiết lập vùng biển nguy hiểm trong khoảng thời gian này. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ và cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho người dân kịp thời và thực hiện mọi biện pháp có thể để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế.
Ngày 28 tháng 5, quốc vương Oman Hatam al-Sasid đã thăm Iran và hội đàm với Tổng thống Ebrahim Raisi. Phát biểu trong cuộc hội đàm, Tổng thống Ebrahim Raisi nhấn mạnh Iran và Oman có thể tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp, thương mại, truyền thông, quốc phòng, an ninh, tài chính và năng lượng. Về phần mình, quốc vương Oman Hatam al-Sasid khẳng định mức độ hợp tác song phương giữa hai nước không ngừng được cải thiện. Mặc dù kim ngạch thương mại song phương giữa Iran và Oman đã tăng gấp đôi, nhưng trong tương lai, kim ngạch thương mại giữa hai nước có thể còn được cải thiện nhiều hơn nữa dựa trên năng lực hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau. Trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của quốc vương Oman, quan chức cấp cao hai nước cũng đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác, bao gồm đầu tư kinh tế, hợp tác khu vực, thương mại, tự do và năng lượng.
Hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Santiago của Chile để tham gia xếp hình tạo thành một chiếc xe đạp lớn nhất thế giới nhằm phá kỷ lục Guinness. Sự kiện được tổ chức tại công viên trung tâm O'Higgins ở thủ đô Santiago. Bộ trưởng Thể thao Chile và Thống đốc Santiago đã tham dự sự kiện. Ban tổ chức mong muốn tập hợp được khoảng 3.000 người để vượt qua kỷ lục hiện nay được xác lập tại Nga năm 2019. Thông qua sự kiện, chính quyền thủ đô Santiago muốn khuyến khích người dân sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển để nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường. Santiago đang lên kế hoạch xây dựng 800 km đường dành riêng cho người đi xe đạp để biến thành phố này trở thành nơi dễ đạp xe nhất Mỹ Latin.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng cuối cùng Ngoại Anh, hầu hết các đội bóng lớn đều không còn mục tiêu khi đã hoàn tất nhiệm vụ từ các vòng đấu trước. Ở trận đấu chia tay mùa giải trên sân nhà, các cầu thủ Arsenal đã tặng cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng thực sự ấn tượng. Granit Xhaka và các đồng đội đã ghi 5 bàn vào lưới của Wolverhampton trong trận thắng này đầy thuyết phục. Riêng tiền vệ người Thụy Sĩ lập một cú đúp bên cạnh các pha lập công của Xhaka, Jesus và Kiwio. Arsenal khép lại mùa giải với vị trí thứ 2 chung cuộc và một suất dự UEFA Champions League mùa tới. Trong khi đó, MU đã có trận thắng ngược 2-1 trước Fulham. Man City vì đã vô địch sớm nên chỉ tung ra đội hình dự bị và để thua Brentford 0-1. Chelsea và Liverpool đều có kết quả hòa trước Newcastle và Southampton. Leicester và Leeds United trở thành cái tên cuối cùng xuống chơi Championship mùa giải tới. Everton đã thắng tối thiểu 1-0 trước Bournemouth với cú volley đẹp mắt và quý giá của Doucouré ở phút 57 để ở lại với giải Ngoại hạng Anh. Còn tại vòng 37 La Liga, Real Sociedad đã không thể tạo ra bất ngờ cho Atletico Madrid dù đã nỗ lực rất nhiều. Griezmann là người ghi bàn mở tỷ số. Sociedad thi đấu khá lép vế trong hiệp 1, tuy nhiên sang đến hiệp 2, mọi thứ phần nào được cải thiện, thậm chí các vị khách còn vài lần khiến thủ thành Gabic phải trổ tài. Dẫu vậy, khi còn chưa tìm được bàn gỡ hòa, Sociedad đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha dứt điểm của Molina. Có hai bàn thắng Atletico Madrid thi đấu trùng xuống hẳn, đó là cơ hội để Sociedad rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 vào phút 88 nhờ công của Solot. Nhưng đó lại là tất cả những gì đội khách làm được ở trận này. Kết quả Atletico Madrid giành thắng lợi 2-1 trước Sociedad. Điều này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Simeone có trong tay 76 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 2 Real Madrid xuống còn 1 điểm. Ở trận đấu trên sân nhà cuối cùng mùa giải năm nay, các cầu thủ Barca đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Mallorca. Ansu Fati lập một cú đúp và Gavi ấn định chiến thắng 3-0 cho nhà đương kim vô địch La Liga. Ở trận cầu tâm điểm của vòng 37 Serie A, Juventus tiếp đón AC Milan trên sân nhà. Bà đâm già buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu này mới có cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu vào mùa giải tới. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Juventus phải trả giá ít phút trước khi hiệp 1 khép lại. Đón quả tạt của Calabria,
Giroud bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. Sau hiệp 2, đội chủ nhà nhanh chóng dồn ép đối thủ, tuy nhiên các chân sút của bà đầm già tỏ ra nóng vội và liên tục phung phí cơ hội. Ở chiều ngược lại, AC Milan tỏ ra khá nguy hiểm trong các tình huống phản công. Nếu chính xác hơn, đội bóng thành Milan đã có hơn một lần làm tung lưới đối thủ. Mặc dù vậy, chiến thắng 1-0 chung cuộc là đủ để AC Milan chính thức cán đích trong top 4 của Serie A và có vé dự cúp C1 châu Âu một giải tới. Trong khi đó, việc để thua ngay trên sân nhà khiến Juventus đứng trước nguy cơ vắng bóng tại giải đấu cấp châu lục.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2023. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.